Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho nhà báo Eugenio Scanfari. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tôi còn nợ cuộc đời một món nợ yêu thương, tôi còn nợ tình đời một tình khúc yêu đương. Món nợ cuộc đời tôi phải trả cho xong, món nợ tình đời tôi ghi tạc vào trong trái tim, để đêm đêm tôi nằm tôi nhớ, để ngày dài khắc khoải băn khoăn. Tôi nợ tình yêu Chúa đã cứu độ tôi. Món nợ tình yêu mà Giê-xu đã chết đau thương. Trên cây thập tự, một chiều vắng đinh đồi can thề. Tôi nợ đời tôi, cuộc đời đã chất ngất tình yêu. Suốt cuộc đời tôi, thời gian trôi năm tháng yêu thương, luôn luôn lạnh nhạt, tình yêu thương ngập tràn đời tôi.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Alfonso Maria Liguori, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 36 đến câu 43. Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp lại rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thờ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, sau khi các môn đệ xin Chúa giải thích dụ ngôn cỏ lùng, Chúa Giêsu đã sẵn sàng bày tỏ cho các vị biết ý nghĩa của dụ ngôn ấy. Người gieo giống là con người, ruộng là thế gian. Người gieo giống sẽ gieo giống tốt, đó là con cái nước trời. Còn ma quỷ sẽ gieo cỏ lùng, tức là con cái gian ác. Cả lúa và cỏ lùng đều được mọc lên, nhưng đến ngày tận thế, thiên thần sẽ thu gom tất cả những kẻ gian ác và làm điều xấu rồi quăng vào lửa. còn những người ngay lành sẽ được sáng chói như mặt trời trong nước của Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa phải chờ đợi đến ngày tận thế? Phải chăng người cứ để cho cỏ lùng có thể lấn át cả lúa hay sao? Thoạt nghe tin mừng, dường như chúng ta cảm thấy đường lối Chúa sao kỳ lạ. Tuy nhiên, không phải như vậy. Đường lối Ngài không lạ thường, theo như cách chúng ta có thể nghĩ. Thực vậy, Thiên Chúa không dung dưỡng cho sự dữ, nhưng Ngài mở ra cho những ai đang sống theo sự dữ một cơ hội để đổi thay. Ngài không phải là một vị thẩm phán khắc nghiệt, không biết xót thương. Nhưng ngược lại, Ngài là đấng đầy lòng thương xót. Tình yêu Thiên Chúa vượt ra khỏi những gì chúng ta có thể hiểu. Những lúc chúng ta sống trong bóng tối sự dữ lầm lạc, ta tưởng rằng Thiên Chúa sẽ bỏ rơi ta. Nhưng không, Ngài vẫn dõi nhìn chúng ta, Ngài đang đau khổ cùng ta. Là người cha nhân lành, Ngài dang rộng vòng tay, chờ chúng ta quay về. Ngài không nỡ dập tắt một tim đèn còn leo lét. Ngài không nhổ bỏ một cây lau đang bị dập. Ngài ôm ấp, yêu thương tất cả, chờ đợi tất cả. Nhận biết Thiên Chúa yêu thương, kiên nhẫn với chúng ta. Đến lượt mình, chúng ta được mời gọi cân tân lối sống của chúng ta. Như thế Alfonso năm xưa, Ngài đã thay đổi đường hướng cuộc đời mình một khi Ngài khám phá ra thánh ý Thiên Chúa. Cân tân mình cũng là lúc chúng ta thể hiện sự đáp đền tình Chúa yêu ta. Cân tân cũng là động thái khôn ngoan, bởi nếu không như thế, khi đi đến giây phút tận cuối cuộc đời, có thể chúng ta vụt mất hồng ân vĩnh cửu Thiên Chúa thương ban. Sự cân tân sẽ là khó khăn, sẽ là không thể, hay sẽ là có thể, tất cả tùy thuộc thái độ chúng ta. Cân tân để mở ra cơ hội đổi thay. Song song, chúng ta là được mời gọi mở ra cơ hội cho anh chị em mình. Là phận người yếu đuối, chúng ta có thiếu sót lỗi lầm. Chúng ta mong trở thành lúa tốt, anh chị em quân ta cũng thế. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta thay đổi. Ngài cũng chờ mong chúng ta dìu dắt nhau đi qua bóng tối sự dữ, thay vì vô tình hay hữu tình, ngăn trở sự cân tân của nhau. Lạy Chúa, Ngài yêu chúng con, Ngài chờ đợi chúng con thay đổi. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu thương vô bờ của Ngài. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Alfonso, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa ngay trong những phút giây chúng con sắp rơi vào cạm bẫy của sự dữ. Xin Chúa thương biến đổi lòng chúng con, hầu chúng con bớt gai góc như cỏ lùng, nhưng lại được thanh khiết như hạt lúa mới. Amen.
Tôi còn nợ mọi người một quãng đời yêu thương. Tôi còn nợ tình người, chọn tình mến thương nhau. Trả nợ mọi người, tôi phải sống sống yêu thương. Trả nợ tình người, qua ân tình từ trong trái tim. Tình yêu thương trao tặng chan chứa, cảm tạ tình Chúa đã yêu thương. Tôi nợ tình yêu Chúa đã cứu độ tôi. Món nợ tình yêu mà Giê-xu đã chết đau thương. Trên cây thập tự, một chiều vắng đinh đồi can về. Tôi nợ đời tôi, cuộc đời đã chất ngất tình yêu. Suốt cuộc đời tôi, thời gian trôi năm tháng yêu thương, luôn luôn lạnh nhạt tình yêu thương ngập tràn đời tôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho bé Charlie Gard, cha mẹ và những người đã yêu thương em. Đức Thánh Cha Francisco tín thác Charlie Gard cho Thiên Chúa Cha và cầu nguyện cho cha mẹ em và những người đã yêu thương em. Đức Thánh Cha đã viết sứ điệp trên đây trên mạng Twitter sau khi nghe tin bé Charlie Gard qua đời, vì các bác sĩ đã quyết định rút ống thở nhân tạo để cho em chết chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua. Cha mẹ em là ông Chris Gard và bà Connie Yes đã báo tin về cái chết của Charlie và tuyên bố rằng, người con tuyệt vời của chúng tôi đã ra đi, chúng tôi thực sự hãnh diện vì Charlie. Charlie Gard, 11 tháng tuổi, bị một chứng bệnh của hệ di truyền không chữa được. Mặc dù từ nhiều tháng qua, cha mẹ em đã quyết liệt tranh đấu để đưa bé Charlie qua Hoa Kỳ cho các bác sĩ thử một liệu pháp mới, nhưng ban giám đốc nhà thương đã từ chối không cho em đi, viện cớ đường xa nguy hiểm. Cha mẹ em đã nhờ tòa thượng thẩm Anh Quốc can thiệp, nhưng thẩm phán cũng không cho phép và đòi phải có các bằng chứng cụ thể có thể chữa trị. Trong nhiều tuần liên tiếp, dân chúng đã biểu tình trước tòa án, yêu cầu các thẩm phán cứu Charlie. Tuy nhà thương nhi đồng Chúa Giêsu ở Roma cũng sẵn sàng tiếp đón Charlie để thử chữa chạy cho em, nhưng cha mẹ em vẫn không được phép và cuối cùng phải ngừng tranh đấu. Bé Charlie đã được đưa vào nhà thương nơi các người bệnh nặng chờ chết và các bác sĩ đã quyết định rút ống thở nhân tạo để cho em chết trước sự phẫn uất của nhiều người, đặc biệt là giới phụ huynh. Hàng trăm ngàn người đã gửi điện thư bày tỏ lòng thương mến đối với bé Charlie và tình liên đới chia sẻ nỗi đau đớn của cha mẹ em. Website Charlie kể lại thảm trạng bệnh tình của em bị kẹt cứng vì có quá nhiều điện thư được gửi tới. Khi nghe tin bé Charlie qua đời, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc và vùng Gales, đã bày tỏ đau buồn về cái chết của bé Charlie và chia buồn sâu xa với cha mẹ em cũng như bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài và toàn cộng đoàn công giáo cho em và gia đình em. Đức Hồng Y cũng bày tỏ sự ủng hộ và thiện cảm của Ngài đối với các nhân viên y tế nhà thương nhi đồng Ormond Street Hospital. Họ cũng sẽ mang theo nỗi buồn to lớn vì cái chết của bé Charlie. Đức Hồng Y cho biết, mới đây Ngài cũng đã viếng thăm nhà thương và nhận thấy mỗi trẻ em được săn sóc với sự truyền môn lớn. Mặt khác, khi nghe tin, Đức Hồng Y Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống của Tòa Thánh, đã nêu bật tình yêu của Thiên Chúa là đấng không rút dây cắm điện của sự sống con người. Biến cố này thúc đẩy chúng ta thăng tiến một nền văn hóa đồng hành và nói lên ba tiếng không, không trả tử, không bỏ rơi và không hăm hở trị liệu một cách vô lý và quá đáng, để mạnh mẽ nói lên ba tiếng có, đồng hành với bệnh nhân, tiến triển khoa học và chữa trị giảm đau. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình 2000 của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Guantieri Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã bày tỏ lòng trìu mến, lời cầu nguyện và sự gần gũi nhân bản và Kitô với cha mẹ của Charlie. Ngài ca ngợi lòng can đảm và sức mạnh của hai ông bà vì chứng tá họ đã trao ban cho mọi người trong cuộc đấu tranh bằng mọi phương thế để bảo đảm các chữa trị và sự sống cho con của họ. Một lần nữa, biến cố này dạy cho chúng ta bài học không bao giờ đầu hàng trong việc bênh vực và thăng tiến sự sống con người từ khi sinh ra cho tới khi chết tự nhiên. Ngài cầu mong từ trên trời, thiên thần nhỏ Charlie nâng đỡ những người thân của em và gần gũi với biết bao nhiêu gia đình, nhất là nơi đâu có nỗi khổ đau và đôi khi sự tuyệt vọng lớn lao nhất. Cũng nên nhắc lại rằng, những giằng co pháp lý dai dẳng tại tòa án đã khiến cho cơ hội cứu mạng cháu bé trôi qua. tiến sĩ Mikio Hirano, một nhà thần kinh học của Mỹ, cho biết đã quá muộn để có thể điều trị cho em bé. Luật sư Grant Armstrong, đại diện của cha mẹ cháu bé, là hai anh chị Chris Gatt và Connie Yates, nói với quan tòa Francis rằng, thời gian đã hết sau các báo cáo y tế mới nhất. Ông nói rằng, cơn ác mộng của cha mẹ cháu bé đã được xác nhận, vì thế họ chấm dứt các tranh cãi pháp lý để cứu mạng con mình. Hai ông bà Chris Gatt và Connie Yates ràn rụa nước mắt nói với các ủng hộ viên của họ là nếu ngay từ đầu con họ được đưa sang Mỹ điều trị, cháu bé đã được cứu. Tại Vatican, trong cuộc họp báo hôm thứ Ba 25 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Bệnh viện Bambino Gesù là Mariella Enoch cũng chia sẻ quan điểm này. Bà nói, tôi không chắc Charlie có thể được cứu hay không, nhưng chắc chắn rằng rất nhiều thời gian đã bị mất trong những cuộc tranh luận pháp lý vô bổ. Trong khi đó, tại London, Giám đốc Bệnh viện Great Ormond Street là bà Mary MacLeod cũng tổ chức một cuộc họp báo than phiền rằng dân chúng tụ tập trước cửa bệnh viện la hét chửi bới, và các bác sĩ và y tá của bệnh viện bị sỉ nhục trên đường phố, và bệnh viện của bà nhận được hàng ngàn những tin nhắn đe dọa. Tin giáo phận Vinh. Khóa huấn luyện trợ úy sa mạc Môi-sen 2. Nhận thức vai trò và trách nhiệm của mình trong sứ vụ rao giảng lời Chúa, đặc biệt trong công tác giáo dục đức tin cho thiếu nhi, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Gioan Phaolô thứ hai, dưới sự cố vấn của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận, đã tổ chức khóa sa mạc huấn luyện trợ úy dành cho quý thầy chủng sinh đại chủng viện khóa 14 và 15 tại giáo họ Nam Mỹ, giáo xứ Lưu Mỹ, diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 vừa qua, với chủ đề Môi-sen 2, nhằm trang bị cho quý thầy những kiến thức về phong trào thiếu nhi thánh thể, để quý thầy có thể cộng tác đắc lực hơn với các linh mục trong công tác mục vụ, đặc biệt là giới trẻ và thiếu nhi tại các giáo xứ mà quý thầy được phân công đến giúp. Sa mạc huấn luyện có sự góp mặt của cha Giuse Phạm Đức Tuấn, Tổng tuyên úy Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam, trưởng Francisco Xavier Trần Cao Lợi, huấn luyện viên cao cấp đến từ Liên đoàn Andre Phú Yên, giáo phận Sài Gòn. Ban huấn luyện gồm có cha tuyên úy liên đoàn, quý cha tuyên úy các cụ, ban điều hành liên đoàn và 84 sa mạc sinh là quý thầy thuộc khóa 14 và 15 đại chủng viện Vinh Thành. Vào sa mạc huấn luyện, sa mạc sinh được hướng dẫn những bài khóa về nhân bản và kỹ năng của phong trào, kiến thức kinh thánh, mối tương quan sư phạm huấn giáo và phương pháp giáo dục của phong trào, nghiêm tập, trò chơi, bài hát, băng reo, v.v. Về chuyên môn như nút dây, lều trại, mật thư. Vai trò của tuyên úy, trợ úy và cao điểm là tham dự thánh lễ cũng như những giờ trầu thánh thể trong sa mạc. Trong hành trình của ngày thứ nhất, ngoài việc học các bài khóa vào ban ngày, buổi tối sau giờ thánh lễ, các sa mạc sinh còn được sống tình bằng hữu và huynh đệ với đêm lửa thiêng theo chủ đề, gia đình, dấu chỉ của lòng thương xót. Sa mạc sinh được hướng dẫn cách thức tổ chức đêm lửa thiêng theo đúng cách thức của phong trào thiếu nhi thánh thể, là được gợi hứng từ các câu chuyện thánh kinh nhưng vẫn mang tính sáng tạo và vui tươi. Các sa mạc sinh đã thực sự sống lại trong khung cảnh thánh kinh để diễn tả và cảm nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa qua phần diễn nguyện về các câu chuyện và dụ ngôn trong thánh kinh. Tiếp nối về chủ đề gia đình trong đêm lửa thiêng, bước sang ngày thứ hai của sa mạc, các sa mạc sinh lên đường với chương trình chạy hành trình sa mạc. Lấy cảm hứng từ tông huấn niềm vui của tình yêu của Đức Thánh Cha Francisco, cách riêng Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu sống năm phụng vụ 2017, niềm vui tình yêu gia đình. Các đội được chia làm ba nhóm, trải qua năm trạm với nhiều thử thách đầy cam go để giải mã được các từ khóa của hành trình. Vào buổi chiều là thánh lễ tạ ơn kính thánh Giacobbe Tông Đồ do cha tuyên úy liên đoàn Francisco Xavier Phan Khánh Dư chủ tế. Cùng đồng tế có cha Phêrô Trần Cầu Hoa, phó giám đốc tiền chủng viện xã Đoài và quý cha tuyên úy các cụ. Cũng trong thánh lễ này, các thầy đã được tuyên hứa và thăng cấp trợ úy dưới sự chứng giám của quý cha tuyên úy. Với khẩu hiệu của sa mạc là Môi-sen lên đường, hy vọng rằng các thầy cũng sẽ lên đường với hành trang đã có được từ khóa huấn luyện này để ra đi rao truyền những gì mình đã được học, được biết đến cho người khác, đặc biệt là các em thiếu nhi. Tin Avila, Tây Ban Nha. Phong trào quốc tế công nhân công giáo kỷ niệm 50 năm thành lập. Thách đố mới của phong trào lao động công giáo quốc tế là tái truyền giảng tin mừng cho thế giới lao công. Trên đây là kết luận của hội nghị phong trào lao động công giáo quốc tế triệu tập tại Đại học Thần bí Avila bên Tây Ban Nha trong các ngày từ 15 đến 21 tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Tham dự hội nghị đã có các phái đoàn của 42 quốc gia cùng với nhiều giới chức chính quyền, các chuyên viên và các vị lãnh đạo các tổ chức và các nghiệp đoàn lao động công giáo. Mọi người cảm tạ Thiên Chúa về các thành quả phong trào đã đạt được trong 50 năm đồng hành với các anh chị em công nhân và chia sẻ các vấn đề, các khó khăn, đau khổ và các buồn vui của họ. Trong sứ điệp gửi Đức Giám mục Avila, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi phong trào canh tân niềm hăng say đem tin mừng đến cho thế giới lao động để tiếng nói của các công nhân tiếp tục vang lên trong giáo hội và tranh đấu để mọi người có thể sống phẩm giá của họ và không có ai bị loại trừ. Ý thức được các hạn hẹp của mình, phong trào công nhân công giáo quốc tế muốn tiếp tục lớn lên và cộng tác với tất cả mọi thực tại khác nhằm xây dựng một thế giới công bằng liên đới và có thể chịu đựng nổi. Tất cả mọi công nhân công giáo vùng miền, quốc gia và quốc tế đều được mời gọi góp phần thực thi sứ mệnh rao giảng tin mừng trong môi trường sống của mình. Phong trào cũng muốn thăng tiến tương quan giữa các phong trào và các sinh hoạt mục vụ khác nhằm đẩy mạnh việc đào tạo và duyệt xét cuộc sống trung thực với niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, học hiểu giáo huấn xã hội của Hội Thánh, phân tích tình trạng sống của các anh chị em công nhân viên vùng miền, tố cáo các tình trạng vi phạm quyền lợi của giới công nhân, bảo vệ phẩm giá của họ, thăng tiến các cơ may đồng đều cho các công nhân nam nữ trong mọi lĩnh vực, đòi hỏi các chính quyền bảo đảm công ăn việc làm xứng đáng cho tất cả mọi người, một lương bổng xã hội hay trợ cấp xã hội để tránh cảnh hàng triệu người bị loại bỏ trong trường hợp không được bảo đảm công ăn việc làm. Sau cùng, phong trào mời mọi người tham dự Đại hội Ngày Quốc tế cho công việc xứng đáng sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 10 tới đây.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho ông Eugenio Scalfari, một nhà báo lão thành không có niềm tin tôn giáo, được thực hiện hôm 8 tháng 7 vừa qua. và đã được đăng tải trên nhật báo Cộng hòa La Repubblica Italia. Cuộc trò chuyện của Đức Thánh Cha tiếp tục như sau. Thưa Đức Thánh Cha, nếu Đức Thánh Cha cho phép, bây giờ con xin hỏi hai điều. Con đã trình bày vài lần trong các bài viết của con, nhưng con không biết Đức Thánh Cha nghĩ gì ạ.
À, tôi hiểu ra rồi. Ông muốn nói về Spinoza và Pascal chứ gì? Ông muốn đề nghị trở lại hai đề tài này phải không?
Vâng, con cảm ơn Đức Thánh Cha. Chúng ta hãy bắt đầu với luân lý đạo đức của Spinoza. Đức Thánh Cha biết ông ta sinh ra là người Do Thái, nhưng không sống đạo Do Thái. Ông đã từ hội đường Do Thái Lisboa sang Hòa Lan. Nhưng trong ít tháng sau khi ông cho đăng vài bài khảo luận, hội đường Do Thái tại Amsterdam đã cho đăng tải một bài viết rất gay gắt chống lại ông. Trong vài tháng, giáo hội Công giáo đã tìm cách lôi kéo ông vào niềm tin của mình. Spinoza đã không trả lời, và đã sắp xếp để các bút tích của ông chỉ được công bố sau khi ông qua đời. Nhưng trong khi chờ đợi, thì vài người bạn của ông đã nhận được các bản thảo của các cuốn sách ông đang viết. Đặc biệt là cuốn Luân lý đạo đức, được giáo hội biết tới, và lập tức ra vạ tuyệt thông cho ông. Lý do là vì Spinoza cho rằng Thiên Chúa hiện diện trong mọi tạo vật sống động, thảo mộc, thú vật, con người. Một tia lửa thiêng liêng ở khắp mọi nơi. Như vậy, Thiên Chúa nội tại trong thế gian, chứ không siêu việt. Chính vì vậy mà ông đã bị vạ tuyệt thông.
Vậy chứ ông không thấy thế là đúng hay sao? Thiên Chúa duy nhất của chúng tôi siêu việt. Chúng tôi cũng nói rằng có một tia linh thiêng ở khắp mọi nơi, nhưng sự siêu việt là miễn nhiễm. Đó là lý do tại sao ông ta bị vạ tuyệt thông.
Đối với con, nếu con nhớ đúng, xem ra đó đã do dòng tên yêu cầu. Vào thời chúng ta đang đề cập tới, các tu sĩ dòng tên đã bị trục xuất khỏi giáo hội, rồi lại được thu nhận. Dù sao đi nữa, Đức Thánh Cha đã không nói cho con biết tại sao phải thu hồi vạ tuyệt thông đó. Lý do là thế này. Đức Thánh Cha đã nói với con trong một lần nói chuyện trước rằng, vài ngàn năm nữa, loài người chúng ta sẽ tuyệt chủng. Trong trường hợp đó, các linh hồn giờ đây được hưởng hạnh phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa, nhưng khác với Chúa, sẽ hòa tan với Ngài. Ở thời điểm ấy, sẽ không còn có sự cách biệt giữa siêu việt và nội tại nữa. Và vì vậy, khi dự kiến trước biến cố đó, việc ra vạ tuyệt thông ngay từ bây giờ có thể được tuyên bố là đã hết rồi. Đức Thánh Cha không nghĩ như thế sao ạ?
Chúng ta hãy nói rằng có một luận lý trong điều ông đề nghị, nhưng lý do dựa trên một giả thuyết của tôi, nó không có sự chắc chắn nào, và nền thần học của chúng ta không thấy trước điều đó. Việc giống người của chúng ta biến mất là một giả thuyết tinh tuyền, và vì vậy, nó không thể lý giải một vạ tuyệt thông đã được đưa ra để kiểm duyệt sự nội tại và khẳng định sự siêu việt.
Nếu Đức Thánh Cha mà làm điều đó, thì sẽ bị đa số giáo hội chống đối. Có đúng thế không, thưa Đức Thánh Cha?
Tôi tin là vậy. Nhưng nếu chỉ là chuyện đó và tôi chắc chắn điều tôi nói về đề tài này, tôi sẽ không nghi ngờ. Trái lại, nếu tôi lại không chắc chắn và vì vậy tôi sẽ không đương đầu với một trận chiến có thể nghi ngờ trong các lý do và thất bại ngay từ lúc bắt đầu. Bây giờ nếu ông muốn, hãy nói về vấn đề thứ hai muốn hỏi tôi.
Vâng, đó là vấn đề về ông Pascal. Sau một tuổi trẻ ăn chơi, Pascal đã như bất thình lình bị xâm chiếm bởi niềm tin tôn giáo. Ông ta đã rất thông thái. Ông đã đọc Montaigne nhiều lần và cả Spinoza, Jansenio, các hồi ký của Đức Hồng Y Carlo Borromeo. Nghĩa là ông ta có một nền văn hóa đời và cả tôn giáo nữa. Tới một lúc nào đó, niềm tin tôn giáo đánh trúng ông hoàn toàn. Ông gia nhập cộng đoàn Port Royal de Cham, nhưng rồi lại tách rời ra. Ông viết vài tác phẩm, trong đó Các Tư Tưởng, một cuốn sách theo con thật tuyệt vời và cũng rất hay trên bình diện tôn giáo. Nhưng rồi ông qua đời. Ông hầu như hấp hối và bà chị đã mang ông về nhà để có thể săn sóc cho ông, mặc dầu ông muốn chết trong nhà thương giữa những người nghèo. Bác sĩ đã từ chối không cho phép, vì ông chỉ còn vài ngày sống, và vì việc đem ông đi không thể làm được. Khi đó, ông xin đem một người nghèo hấp hối từ một nhà thương dành cho người nghèo về nhà ông, với một chiếc giường giống giường của ông. Bà chị tìm cách làm vừa lòng ông, nhưng cái chết đến trước. Riêng cá nhân con, thì con nghĩ Pascal đáng được phong chân phước lắm.
Ông bạn thân mến của tôi, ông hoàn toàn có lý trong trường hợp này. Tôi cũng nghĩ là Pascal đáng được phong chân phước. Tôi sẽ lo liệu thủ tục cần thiết và hỏi ý kiến của các cơ quan Vatican đặc trách các vấn đề này, cùng với xác tín cá nhân và tích cực của tôi.
Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha có bao giờ nghĩ tới việc viết về một hình ảnh giáo hội công nghị không ạ?
Không, tại sao tôi lại phải làm điều đó?
Bởi vì nó sẽ có một kết quả khá đảo lộn. Đức Thánh Cha có muốn con giải thích không, thưa Đức Thánh Cha?
Chắc chắn là ông làm tôi hài lòng rồi. Còn hơn thế nữa, xin ông vẽ nó ra cho tôi.
Đây, thưa Đức Thánh Cha, đây là một đường ngang và đó là các giám mục mà Đức Thánh Cha quy tụ về họp công nghị. Tất cả các vị đều có một tước hiệu như nhau và một nhiệm vụ như nhau. Đó là săn sóc các linh hồn được giao phó cho các vị trong giáo phận của các vị. Nhưng mà Đức Thánh Cha, thưa Đức Thánh Cha, là giám mục Roma và như thế có quyền tối thượng trong công nghị. Vì Đức Thánh Cha có nhiệm vụ rút tỉa ra các kết luận và đưa ra đường lối chung của hàng giám mục. Như thế, giám mục Roma ở bên trên vạch ngang này, có một vạch dọc lên cho tới tên của Đức Thánh Cha và nhiệm vụ của Ngài. Đằng khác, các giám mục ở trên hàng ngang, cai quản, giáo dục, trợ giúp tín hữu, và vì vậy, có một đường từ hàng ngang xuống cho tới điều đại diện dân chúng. Đức Thánh Cha có trông thấy hình vẽ không ạ? Nó là một thập giá đó.
Tư tưởng này thật rất là hay đẹp. Tôi đã không bao giờ có ý tưởng làm một hình vẽ về giáo hội công nghị. Ông đã làm điều đó, tôi rất thích nó.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Đức Thánh Cha tặng nhà báo Scanfari hai cuốn sách kể lại lịch sử của Đức Thánh Cha tại Argentina cho tới công nghị Hồng Y bầu ngài làm giáo hoàng. Chính Đức Thánh Cha đã giúp nhà báo Scanfari vào xe và vẫy chào khi xe chuyển bánh. Điều này đã làm cho ông Scanfari xúc động đến rơi nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho ông Eugenio Scanfari, một nhà báo lão thành không có niềm tin tôn giáo. Buổi phỏng vấn này được thực hiện hôm 8 tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng trình bày.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dùng nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái và ông Êlia một cái. Ông còn đang nói thì kìa, có một đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa, có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của việc Đức Giêsu bị đám đông lòng dạ thất thường vùng Galilê trở mặt. Người cũng bị nhóm Pharisêu và nhóm Sa Đốc kiếm chuyện gây rối. Đức Giêsu di chuyển lên miền Caesarea Philippi, đầu nguồn sông Giô-đan, ở đó người huấn luyện các môn đệ của mình. Sau đó người loan báo cho các ông biết về con đường đau khổ mà người sẽ phải đi qua. Người cũng khẳng định: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Tác giả sách Tin mừng theo Thánh Matthew cho biết, sự kiện hiện dung diễn ra 6 ngày sau khi Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó. Dữ kiện này gợi lên cho chúng ta câu chuyện trong sách Xuất hành. Khi ông Môsê dẫn theo 3 người bạn lên núi Sinai, và cũng 6 ngày sau, Thiên Chúa xuất hiện đàm đạo với các ông. Theo các nhà chú giải sách thánh, biến cố hiển dung đã được tiên trưng báo trước từ thời Cựu Ước. Biến cố này phải là một câu chuyện có thật, phải được dựa vào một sự kiện xác thực, vì được cả 3 sách Tin mừng Nhất Lãng ghi lại. Cuộc biến hình xảy ra trên một ngọn núi cao. Xưa nay truyền thống vẫn gọi là núi Tabor. Như vậy, hẳn tác giả sách Tin mừng muốn đưa chúng ta trở lại với truyền thống của Kinh Thánh về ý nghĩa của núi theo ý nghĩa thần học hơn là địa lý. Núi là nơi Thiên Chúa chọn để mặc khải những điều bí nhiệm. Chính trên núi Sinai, Môsê đã được đám mây bao phủ. Sau đó, ông đã lãnh nhận lề luật từ Thiên Chúa. Cũng trên ngọn núi Sinai, vị ngôn sứ vĩ đại Êlia đã tới để dưỡng sức, lấy lại can đảm trong cuộc chiến đấu chống lại việc thờ ngẫu tượng của dân Israel. Cũng từ trên núi, Đức Giêsu đã quảng diễn 8 mối phúc thật, bản hiến pháp mới của vương quốc Thiên Chúa. Về chi tiết Đức Giêsu hiển dung, đứng giữa các ông Môsê và ông Êlia. Ngày xưa, sau khi gặp gỡ với Thiên Chúa, ông Môsê xuống núi, dung mạo của ông trở nên chói lòa, khiến ông phải che mặt lại. Trong cuộc thần hiện này, dung mạo của Đức Giêsu cũng trở nên rực rỡ. Trong trường hợp của Môsê, thì đó chỉ là sự phản chiếu hào quang Thiên Chúa trong chốc lát. Còn đối với Đức Giêsu thì chính người tỏa sáng. Bản thể của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi con người Đức Giêsu, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm ghi nhận có ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Đây là hai con người đại diện cho cựu ước. Theo Kinh Thánh, cả hai nhân vật này đều đã đặt chân lên núi Sinai. Môsê tượng trưng cho lề luật, còn Elia đại diện cho các ngôn sứ. Hai đại diện của cựu ước xuất hiện như để bàn giao tất cả giai đoạn cựu ước cho Đức Giêsu. Từ bao thế kỷ nay, cựu ước đã loan báo, đã chuẩn bị cho ngày này. Hai vị đã đàm đạo với Đức Giêsu, qua đó nhìn nhận người là đấng phải đến. Điều đó cũng ám chỉ giao ước cũ nay sẽ được thành toàn nơi Đức Giêsu. Về tiếng nói từ đám mây, cũng theo truyền thống Kinh Thánh, đám mây ám chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa xuất hiện trong đám mây để dẫn dân Israel đi trong sa mạc. Trên núi Sinai, Thiên Chúa cũng xuất hiện trong đám mây để nói chuyện với ông Môsê. Ngài cũng đáp xuống lều hội ngộ qua đám mây để đối thoại với dân Israel. Chúng ta còn nhớ, trong sự kiện Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan, cũng có tiếng từ đám mây phán ra. Vẫn là những lời, đây là con ta yêu dấu, được lặp lại trong biến cố hiện dung này, và còn thêm, hãy vâng nghe lời người. Đó chính là tiếng nói khẳng định Thiên Chúa đã trao toàn quyền và sứ mạng cho Đức Giêsu. Ngài là Môsê mới, là Elia mới, người không chỉ ban lề luật, không chỉ nói ngôn sứ, người chính là con yêu dấu của Chúa Cha, và mọi loài trên trời dưới đất phải vâng phục người. Như thế, lời Chúa trong bài Tin Mừng ngày lễ Chúa Hiển Dung hôm nay khẳng định với chúng ta về sứ mạng cứu độ mà trước đó Đức Giêsu đã tiên báo cho các môn đệ. Con người sẽ phải đau khổ và phải chết, nhưng người sẽ sống lại. Cuộc hiển dung nhằm giúp các môn đệ vững vàng tin tưởng hơn vào sứ vụ đi chết của Đức Giêsu. Mỗi tín hữu chúng ta cũng được mời gọi tin tưởng tham dự vào sứ mạng thập giá của Đức Giêsu để bước vào vinh quang phục sinh với người. Amen.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tim lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài. Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa chăn hy con, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin Chúa khi khắp vào con dấu ấn ba ngôi của Chúa trong hồn, để con tuyên xưng niềm tin ba ngôi luôn mãi trong con, để con ca vang ca ngợi lòng Cha nhân ái ân sủng Chúa con, nguồn ơn cứu độ và ơn tái sinh của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ban xuống hồng ân, dấu ân ba ngôi của Chúa trong đời, để con tuyên xưng hồng ân ba ngôi ban xuống trên con, để con cao giáo chúc tụng người Cha yêu dấu, ân sủng Chúa con, hồng ân cứu độ và ơn Thánh Linh đổi mới thế trần. Dấu ân ba ngôi, dấu ân tình yêu của Chúa trong đời, dấu ân của Ngài đã đưa con đến cùng Thiên Chúa. Xin khắc vào trái tim con, trái tim của Chúa, trái tim nhân từ, rộng mở.
Theo truyền thống của Hội Thánh, khi bắt đầu bất cứ công việc gì, chúng ta làm dấu thánh giá để tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi. Và khi kết thúc công việc, chúng ta đọc kinh sáng danh để tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi.
Sáng dậy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hẳn có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Lời kinh có dạng thức như một câu mệnh lệnh với ý nghĩa là làm cho danh Chúa Ba Ngôi tỏ rạng. Hãy làm cho danh Thiên Chúa Ba Ngôi được nhiều người hiểu biết. Lời kinh còn nhắn nhủ rằng, ta phải tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, có trước vô cùng, hiện có bây giờ, và hằng có đời đời chẳng cùng. Quả thực, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu, là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa, cội nguồn phát sinh và là ánh sáng chiếu soi mọi mầu nhiệm khác của đức tin.
là mầu nhiệm được ẩn giấu trong Thiên Chúa. Không ai hiểu biết được nếu ơn trên không mặc khải. Nhưng trước cuộc nhập thể của con Thiên Chúa và sứ vụ của Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm ba ngôi vẫn là một mầu nhiệm mà lý trí của loài người và ngay cả đức tin cũng không thể vươn tới được. Thánh Thomas Aquino đã quả quyết: bất cứ ai chủ trương lấy lý lẽ tự nhiên chứng minh ba ngôi Thiên Chúa thì phạm đến đức tin. Thế nên, cảm nghiệm được sự hiện diện và hồng ân của ba ngôi Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta có lòng tin mạnh mẽ. Chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng tin này nhờ tuân theo sự hướng dẫn của Thánh Augustino, nghĩa là chúng ta xin Chúa ban ơn để chúng ta nghiệm thấy dấu vết của ba ngôi Thiên Chúa hiển hiện nơi vật thụ tạo. Thánh Catarina Siena đã cho ta cảm nghiệm sâu lắng này. Ngài đã thốt lên: ôi lạy ba ngôi vĩnh cửu, nhờ ánh sáng trí khôn và trong ánh sáng của Chúa, lạy Chúa ba ngôi. Con đã nếm thử và đã nhìn thấy bậc thẳm của Ngài, cũng như vẻ đẹp của thọ tạo do Ngài dựng nên. Vì khi chính bản thân con được mặc lấy Ngài, con đã thấy con là hình ảnh của Ngài. Lạy Cha vĩnh cửu, điều này có nghĩa là Cha ban cho con được tham dự vào quyền năng và sự khôn ngoan của Cha, sự khôn ngoan của riêng con một Ngài. Còn Thánh Thần, đấng phát xuất từ Ngài là Cha và từ con của Ngài, lại ban cho con ý muốn và nhờ đó làm cho con có thể yêu mến. Tuy nhiên, về việc tạ ơn Thiên Chúa ba ngôi khi đã thực hiện xong mọi công việc, Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto như sau: cầu chúc anh em được đầy tràn ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, ân sủng và ân huệ được ban trong Chúa ba ngôi thì được ban do Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Cũng như ân sủng được Chúa Cha ban qua Chúa Con, thì ơn được thông hiệp vào các ân huệ cũng được ban cho chúng ta chỉ trong Chúa Thánh Thần mà thôi. Như vậy, ai tôn vinh Chúa Cha thì tôn vinh nhờ Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Ai bước theo Chúa Kitô là do Chúa Cha lôi kéo và Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Vì thế, đọc lời kinh sáng danh để tạ ơn Thiên Chúa ba ngôi là điều phải làm để sống trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa mọi lúc và mọi nơi. Giờ đây, mượn tâm tình cầu nguyện của chân phước Elizabeth Chúa ba ngôi, chúng ta dâng lời cầu nguyện: ôi Thiên Chúa của con thờ lạy ba ngôi. Xin giúp con quên hẳn mình đi để ở trong Chúa, bất động và bình an, như thể hồn con đang sống trong vĩnh hằng. Xin đừng để điều gì quấy phá sự bình an của con và làm con phải ra khỏi Chúa, ôi đấng bất biến của con, nhưng xin cho mỗi phút đem con vào sâu hơn trong mầu nhiệm của Chúa. Xin cho tâm hồn con được bình an và trở thành thiên đường của Chúa, nơi cư ngụ Chúa yêu thích, nơi Chúa nghỉ ngơi. Xin cho con biết làm vinh danh Chúa ba ngôi trong cuộc sống thường ngày của con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
khắc vào con dấu ấn ba ngôi của Chúa trong hồn, để con tuyên xưng niềm tin ba ngôi luôn mãi trong con, để con ca vang ca ngợi lòng cha nhân ái ân sủng Chúa con, nguồn ơn cứu độ và ơn tái sinh của Chúa Thánh Thần. Dấu ấn ba ngôi, dấu ấn tình yêu của Chúa trong đời, dấu ấn của Ngài đã đưa con đến cùng Thiên Chúa. Xin khắc vào trái tim con, trái tim của Chúa, trái tim nhân từ, rộng mở đầy yêu thương, trái tim nhân từ, rộng mở đầy yêu thương, trái tim nhân từ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.